This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay Hòa Tính xin được tiếp đến với quý vị trong cái chương tiếp theo trong cái vấn đề mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái ngày xa xưa trong tất cả những cái tín ngưỡng sùng bái của con người Việt Nam, hồn vía rồi tổ tiên, rồi chúng ta cúng như thế nào, rồi thành hoàng làng ra làm sao, tứ bất tử là như thế nào, danh nhân anh hùng ngày xa xưa họ thờ những ai. Và tiếp theo đây là Hoàng Tính sẽ đi sâu thêm nữa vào cái tín ngưỡng sùng bái thần linh. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, về cái nói về tín ngưỡng sùng bái thần linh thì Hoàng Tính xin được đề cập đến, đó là đầu tiên, đó là thổ địa, thưa quý vị. Trong cái phần này thì mình nói về một cái vị thần đất tại Á Đông, và thần đất rồi nữ thần đất có rất là nhiều, thưa quý vị. Mà Việt Nam của mình đó, thì có thờ thần thì cũng gọi là thần đất, rồi thổ công, rồi thổ địa, rồi thổ thần này nọ, thưa quý vị. Thổ công cũng còn gọi là thổ địa hoặc là thổ thần, là một cái vị thần trong cái tín ngưỡng châu Á cai quản một cái vùng đất nào đó. Thì người ta cho rằng thổ công rất là thích đùa nghịch với lại trẻ con và rất thích là ăn tỏi, thưa quý vị. Về cái nguồn gốc nói về thổ công hay còn gọi là thần đất á, thì người Việt có cái câu là đất có thổ công mà sông có Hà Bá, như quý vị cũng đã rõ. Nghĩa là theo cái niềm tin thì ở cái phạm vi nào, ở cái phạm vi đó có cái vị thần cai quản ở đó. Đối với tín ngưỡng thờ kính thổ công, mỗi khi làm việc có đụng chạm đến đất đai, xây cất, đào ao, đào giếng, mở vườn, mở ruộng, đào huyệt của ngày xa xưa, thì người ta thường cúng cái vị thần này qua một cái lễ gọi là lễ động thổ. Thổ công còn được gọi là ông địa, và người ta lập cái bàn thờ đặt ở mặt đất. Đất phải về với đất, bởi vì người ta phải đặt ở dưới đất, thưa quý vị, thổ công mà. Nhiều nơi vì ảnh hưởng của Trung Hoa còn gọi là ông địa, còn gọi ông địa là ông thần tài, mọi thứ cũng đều từ đất mà ra, thưa quý vị. Tiếp theo đó là một ông thần nữa. Trong cái nguồn gốc của thổ công thì chúng tôi thấy là có thờ thần đất nè, tiếp theo đó là thờ cái thần ở trong nhà, quản gia. Thổ công là một cái dạng của mẹ đất, là một cái vị thần trông coi nhà cửa, định đoạt họa phúc cho một gia đình. Và một số giả thuyết cho rằng là thổ công là một trong ba vị táo quân xuất hiện ở trong một cái sử tích của táo quân, hay hoặc là sử tích ba ông đầu rau đó. Người chồng thứ hai là thổ công, trông coi cái việc bếp núc, còn gọi là vua bếp. Và cái người chồng thứ nhất là cái thổ địa, trông coi cái việc nhà cửa. Người vợ là thổ kỳ, thổ kỳ là trông coi cái việc mua bán chợ búa cho phụ nữ ở trong nhà, và sản sinh vật ở ngoài vườn. Tuy nhiên một số người thì cho rằng là thổ công là một cái vị thần cai quản cái vùng đất, còn táo quân thì coi là cái việc bếp núc ở trong nhà mà thôi. Người ta gọi là thần trong nhà, tức là ông thần quản gia. Có rất là nhiều những cái cách để người ta suy luận ra, thưa quý vị. Khi nói đến những cái nhân vật mà thờ cúng như vậy, có cái ông địa của người Việt Nam, thưa quý vị, thì đối với người Việt Nam thì có ông địa như là một cái vị thần hễ hả, rất là bình dân, hình dạng thì mập mạp bụng phải, ông địa thì ăn mặc xuề xòa lắm, có khi ở trần, tay thì cầm quạt lá và quạt tướng tốt lắm, bởi vì lúc nào cũng vui cười mà. Vị thần này thì dễ tính cho nên khấn vái, không có cầu kỳ đâu, chỉ cái nãy chuối thôi cũng đủ rồi. Phong điệu của người Việt thường xuất hiện ở mỗi khi mà mua lân, coi như đó là một cái năng lực cân bằng cái thú tính giữa con lân hay hoặc là con sư tử, thuần hóa nó thành một cái con vật mang một cái điểm tốt, điểm lành. Có nơi còn nhập ông địa và Phật Di Lặc là một nữa thưa quý vị. Còn nói về cái vấn đề thổ cúng đối với thổ công thì theo một cái niềm tin thì thổ công là một trong những cái vị thần quan trọng ở trong gia đình, bên cạnh Táo Quân, đứng ở ngoài nhìn vào thưa quý vị. Khi mà nhìn thấy cái bàn thờ như vậy thì bát hương thờ tổ công sẽ ở giữa, ở bên trái là bát hương để mà của cái bà cô tổ, còn bên phải là cái bát hương gia tiên. Và khi mà cúng lễ đều phải khấn thổ công trước để mà xin phép cho tổ tiên về. Cái việc mà cúng thổ công cũng là một trong những cái vấn đề khá lý thú đối với người Việt Nam ta. Những người Hoa Kiều ngày xa xưa và một số những người miền Nam ngày xưa thường khi mà cúng thổ công thì ăn trước một miếng trước cái bàn thờ thổ công. Bởi vì theo một vài những cái sự thì thổ công bị đầu độc nên mới bị chết. Cho nên khi mà thờ thì ông rất là sợ, ông bị chết lắm. Vì vậy khi mà ai mà cúng ông thì phải ăn một miếng thì ông mới dám ăn. Tức là ông tin tưởng là không có độc thì ông mới dám ăn. Còn người miền Bắc thì họ vẫn cúng như bình thường. Thưa quý vị, không có ăn gì hết trơn, muốn ăn ăn sao. Người ta cúng thổ công vào các ngày 1 âm lịch cũng như là ngày mùng 15, tức là ngày mùng 1, cứ là 15 âm lịch. Cũng như là các dịp lễ Tết khác thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Tĩnh đang mời quý vị cùng đến với chương trình được mang tên là chúng ta tìm hiểu thêm về những cái tín ngưỡng sùng bái thần linh. Ngày hôm nay Hoàng Tĩnh đã đi qua ông thổ địa nè, thổ công nè, ông thần đất nè, ông thần trong nhà nè, rồi ông địa của người Việt Nam nè, cũng như là cái cách thờ cúng, và tiếp theo đó là ông thần tài. Thưa quý vị, thần tài là một cái vị thần ở trong tín ngưỡng Việt Nam và một số những cái nước ở phương Đông. Và theo truyền thuyết thì thần tài chính là Triệu Công Minh, người của đời nhà Thương. Ông lánh đời, ông đi tu tại cái núi gọi là cái núi Trung Nam. Và về sau thì đắc đạo, ông được phong làm chính nhất huyền đàn nguyên soái, coi cái việc mà đuổi trừ ôn dịch, cứu bệnh trừ tà. Hơn nữa, ai mà bị oan ức đến cầu cứu ông thì sẽ được giúp đỡ. Người buôn bán thì cúng cầu ông để được phát đạt, để được may mắn. Người ông yêu là Phù Dung Tiên Tử. Người ta thường vẽ ông hình một cái người mặt đen, râu rậm nè, tay thì cầm roi nè, cưỡi cọp đen nè, dân gian còn gọi ông là Tài Bạch Tinh Tinh Quân, Tài Bạch Tinh Quân, hay hoặc là Triệu Công Nguyên Soái. Người đời vẽ ông trên một cái đĩa làm bằng kim loại trên cái bàn thờ để mà thờ cúng, thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi thấy có những cái điều mà thờ cúng của ngày xa xưa, có ông địa và ông thần tài, hay hoặc là thờ cúng với ông thần tài, ông thần địa, ông thần tài và ông địa thì như thế nào, thưa quý vị. Thì về cái vật cúng của cái ông địa thì nếu mà như ông thần tài thì người ta cúng tỏi hoặc là cúng hoa quả, thì trái lại thưa quý vị, thổ địa lại cúng cái chuối sim, cúng thuốc lá, hay hoặc là có khi họ lại cúng một cái ly cà phê. Thông thường thì thần tài của người Hoa kính trọng và khấn vái nhiều, thì trái lại người Việt luôn luôn khấn vái ông địa nhiều hơn. Có câu là lại ông địa cúng nải chuối, lại ông địa cúng nải chuối là một cái câu khấn thường xuyên, thưa quý vị. Giá trị của vật cúng thường thấp hơn cái vật mất hay hoặc là cái vật cần khấn. Vào cái ngày Tết thì vai trò của ông thần tài càng được xem trọng hơn. Người ta lo trang hoàng nhà cửa, người ta lo sửa soạn cho ông thiệt là sạch sẽ. Nếu mà vị thần này đã quá cũ hay hoặc là bị hư thì họ sẽ thỉnh một cái vị mới về. Họ tin rằng là năm mới mọi thứ đều ngăn nắp và thần tài có sạch sẽ thì làm ăn mới phát tài, thưa quý vị. Trong cái vấn đề bàn thờ thì có cái bàn thờ của ông thần tài được lập ở những cái góc nhà, ở những cái xó xỉnh chứ không phải là nơi cao ráo như là bàn thờ tổ tiên, thổ công hay hoặc là thờ thánh sư. Bàn thờ thần tài chỉ là một cái sập sơn son tép vàng nho nhỏ thôi, phía trong khảm là một cái bài vị hay hoặc là một cái thùng gỗ dán giấy đỏ xung quanh. Ở phía trong dán bài vị cũng được viết trên giấy đỏ, thì bài vị được viết bằng một cái mực gọi là mực nhũ kim với nội dung như sau: ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu địa chú tài thần. Và ở hai bên thì hai bên bài vị có một cái câu đối viết bằng cái chữ Hán được phiên dịch cái âm Hán Việt, đó là thổ địa sinh bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim. Nếu mà dịch ra tiếng Việt đó là đất đai sinh ra ngọc trắng, đất có thể hiện ra vàng ròng. Và nội dung của câu đối có thể rất là có thể thay đổi, nhưng mà bao giờ cũng phải trình bày thành một cái đôi để mà dán ở hai bên cái bài vị, và mỗi bên có một câu. Trên đỉnh bàn thờ thì có lắp hai cái ngọn đèn được thắp sáng liên tục khi mà thắp hương. Hai bên, phía bên trái từ ngoài mà mình nhìn vào thì đó là cái nơi mà ông thần tài ngồi. Và nếu mà nhìn ngoài vào mà phía bên tay phải thì đó là ông địa. Còn ở giữa hai ông đó là một cái hũ gạo, một cái hũ muối và một cái hũ nước đầy. Không nên đầy quá, và ba hũ này chỉ đến cuối năm thì mới được thay thôi. Đó là cái hũ gạo, hũ muối và hũ nước đầy, thưa quý vị. Và ba cái hũ này chỉ đến cuối năm mới được thay. Và giữa bàn thờ là một cái bát nhang. Bát nhang này khi mà bốc thì phải theo một số thủ tục nhất định để mà tránh động bát nhang khi mà lau chùi bàn thờ. Người ta dán chết cái bát nhang xuống bàn thờ bằng keo băng dính khi đang làm ăn tốt mà xê dịch cái bát nhang thì gọi là bị động bát nhang, và mọi chuyện sẽ trở nên trục trặc liền. Và theo nguyên lý gọi là đông bình tây quả, nên đặt cái lọ hoa ở bên tay phải, cái đĩa trái cây thì bên tay trái, và thường thì nên cắm hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Trái cây thì nên sắp theo ngũ quả, tức là 5 loại trái cây. Thường thì ở ngoài nơi mà bán đồ thờ cúng sẵn thì người ta có một cái khay xếp 5 chén nước thành hình chữ nhất, thưa quý vị. Và người cúng thì thường mua về sắp lại thành hình chữ thập. Chữ thập tức là giống như cái dấu cộng, thưa quý vị, và cũng là tượng trưng cho ngũ hành phát sinh, phát triển. Ông cốc được ở bên trái, ở phía trước thần tài, sáng quay cốc ra ngoài, tối quay cốc vào trong. Ngoài cùng, ở trên mặt đất thì người ta chọn một cái tô sứ thật là đẹp, nông cái lòng, đổ đầy nước và ngắt những cái bông hoa trải trên mặt nước. Đó là Hoàng Tính vừa mới kể cho quý vị nghe về cái cách bố trí bàn thờ của cái ông thần tài, của ông địa như thế nào, cho quý vị biết rõ của ngay cái ngày xa xưa. Và tiếp theo trong cái vấn đề tín ngưỡng thờ cúng của người Việt, Hoàng Tính xin được muốn nói đến tiếp theo của ông địa, ông thần tài, đó là táo quân, thưa quý vị. Táo quân hay hoặc là người ta gọi là táo vương, hay hoặc là người ta gọi là ông táo, ở trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam hay hoặc là dân gian Trung Hoa, được xem như là một cái vị thần cai quản cái việc bếp núc ở trong mỗi nhà. Táo, T-A-O dấu sắc, có nghĩa là bếp. Việt Nam và Trung Hoa thì có những cái truyền thuyết về táo quân khác nhau lắm, thưa quý vị. Sự được nói về cái nước Trung Hoa có cái truyền thuyết táo quân thì như thế nào nhé, thưa quý vị. Theo như Lã Thị Xuân Thu thì Trúc Dung là thần quản lý lửa do Viêm Đế mang tới, và khi chết người dân thờ để mà làm thần lửa. Và theo Ngũ Kinh Di Nghĩa, táo quân tên là Tô Cát Lợi, vợ là Vương Thị. Theo Vũ Dương Tạp Trở, thần lửa trông như một cô gái đẹp tên là Ổi hay hoặc là Trương Đan, tên chữ là Tử Quách. Những ngày không trăng thường lên trời tâu về việc người nào có lỗi. Hay hoặc là theo Hoài Nam Tử, Viêm Đế tức là thần nông mang lửa đến cho dân, cho nên khi chết được thờ làm thần bếp. Về giới tính thì thưa quý vị, người dân Phúc Kiến, Giang Tây, Trung Hoa đã cho rằng táo là nữ thần, gọi là táo quân lão mẫu hay hoặc là táo quân thái thái. Theo như Thái Bình Ngũ Lãm từ Ngũ Kinh Dĩ Nghĩa, Trịnh Huyền đã cho táo thần là lão phụ, tức là một người đàn bà. Hứa Thận, nhà ngôn ngữ đời Đông Hán thì cho rằng là lão táo thần, họ Tô tên là Cát Lợi. Phu nhân của táo thần họ Vương tên là Bác Giáp, và cái hình tượng táo thần là một cái người đàn ông. Thế nhưng cái người vùng Đánh Hóa cũng như là một số những cái vùng khác thì vẫn tôn thờ nữ thần, có thể do rằng là họ chịu cái ảnh hưởng của Trịnh Huyền hay hoặc là họ thờ táo thần, chuyên lo cái việc bếp núc, chuyên lo cái điều tra tội nhỏ là việc của nữ giới. Rồi trong cái vấn đề mà thờ cúng của người Trung Hoa thì họ cho rằng là trước kia mỗi tháng vua bếp lên trời một lần vào cái ngày tối, tức là cái ngày cuối tháng âm lịch, để mà báo cáo về từng người ở trong mỗi gia đình. Nhưng mà sau này mỗi năm vua chỉ lên trời một lần vào cái ngày 23 hoặc là 24 tháng chạp, thì vào cái ngày đó thì người Trung Hoa cũng bày bàn thờ gần bếp thì cúng vua bếp bằng thịt, cá, rượu, nếp, bánh, kẹo. Thì ngoài ra còn có nước cũng như là cỏ khô cho ngựa của vua, bếp ăn nữa để mà bay và chở vua lên trời, thưa quý vị. Đó là cái tích của ông Táo ở bên Trung Hoa. Có Việt Nam thì Việt Nam cũng có cái tích nữa, thưa quý vị. Cũng có những cái hình vẽ về ông Táo quân Việt Nam. Hình vẽ này Hoàng Tinh thấy được ghi vào cái thế kỷ thứ 19. Táo quân ở trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam thì có một cái nguồn gốc từ ba vị thần, đó là từ ông Thổ Công, ông Thổ Địa và ông Thổ Kỳ của lão giáo Trung Hoa. Thế nhưng đã được Việt hóa thành cái huyền tích hai ông một bà, vị thần đất, vị thần nhà, vị thần bếp núc. Tuy vậy người dân vẫn quen gọi chung đó là Táo quân hay hoặc là ông Táo. Bếp là bản nguyên của nhà, khi mà người nguyên thủy có lửa và đều dựa trên nền móng, đó là đất. Ở Việt Nam sự tích Táo quân được truyền khẩu rồi ghi chép, do đó có những cái sự khác nhau về tình tiết. Nội dung chính cũng được tóm tắt như sau: Trọng Cao có vợ đó là Thị Nhị, ăn ở với nhau đã lâu mà không có con, cho nên sinh ra buồn phiền hay cãi cọ nhau. Thế rồi một hôm thì Trọng Cao giận quá đánh vợ, Thị Nhi bỏ nhà ra đi. Sau đó thì gặp cũng như là bằng lòng làm vợ với lại Phạm Lan. Khi mà Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại mình cũng có lỗi cho nên đi tìm vợ. Và khi mà đi tìm, vì tiền bạc đem theo đều tiêu hết trơn, cho nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin. Khi mà Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi thì hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi rước Trọng Cao vào nhà thì hai người mới hàn huyên kể chuyện, và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lan làm chồng rồi. Phạm Lan trở về nhà sợ chồng bắt gặp Trọng Cao ở nơi đây thì cũng khó để mà giải thích, cho nên Thị Nhi mới bảo Trọng Cao là ẩn ở trong cái đống rơm ở ngoài vườn. Phạm Lan về nhà mới liền ra cái ra ngoài đốt cái đống rơm để mà lấy tro bón cho cái ruộng của mình. Trọng Cao không có dám chui ra cho nên bị chết thiêu ở trong đó luôn. Thị Nhi ở trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình, cho nên nhào vào đống rơm đang cháy để mà chết theo luôn. Phạm Lan mới gặp cái tình cảnh quá bất ngờ như vậy, thấy vợ chết không biết tính sao nữa, mới liền nhảy vào cái đống rơm đang cháy để mà chết theo vợ luôn. Thế rồi linh hồn của ba vị này được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy ba người đều có nghĩa cho nên sắc phong cho làm Táo quân. Và khi mà sắc phong cho làm Táo quân thì được gọi chung đó là Định Phúc Táo quân. Thế nhưng mỗi người phải giữ một việc. Phạm Lan làm Thổ Công, tức là trông coi việc bếp, danh hiệu đó là Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Thứ hai đó là ông Trọng Cao. Trọng Cao sẽ làm Thổ Địa. Thổ Địa là trông coi việc nhà cửa, và cái danh hiệu của Thổ Địa đó là Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Và thứ ba đó là bà Thị Nhi. Thị Nhi sẽ làm Thổ Kỳ. Thổ Kỳ tức là trông coi cái việc chợ búa, và danh hiệu là Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Chánh Thần. Thưa quý vị, nói về cái vấn đề thờ cúng thì người Việt Nam, quan niệm của ngày xa xưa nói về ba vị thần Táo này định đoạt về những cái gọi là cái phước đức cho gia đình. Cái phước đức này do cái việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những cái người trong nhà. Bàn thờ thường đặt ở gần trong cái bếp, và trên có bài vị thờ được viết bằng chữ Hán. Hàng năm đúng vào cái ngày 23 tháng Chạp là cái ngày mà Táo Công lên chầu ông trời, cho nên có nơi là gọi là cái ngày Tết Ông Công. Cái lễ cúng thì có cá chép, bởi vì người Việt cho rằng ông Táo gửi cá chép lên trời. Ngoài ra, người Việt Nam còn có một cái quan niệm là Táo quân sẽ lên trời và thưa với Ngọc Hoàng Thượng Đế những cái sự kiện xảy ra trong năm vừa qua ở dưới trần gian. Vì thế, người Việt làm cái lễ tiễn ông Công, ông Táo rất là thịnh soạn, với mong muốn những cái điều tốt đẹp nhất sẽ được thưa với Ngọc Hoàng, và những cái điều mà không may hay hoặc là không tốt sẽ được báo cáo nhẹ đi. Việc làm này có thể là do văn hóa cũng như là thói quen từ xa xưa truyền lại, thưa quý vị. Đó là những cái điều Hòa Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị để nói thêm về ông Táo thì như thế nào trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hòa Tính bàn sâu thêm về cái vấn đề tín ngưỡng của người Việt Nam vào từng chi tiết. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói lại, để hẹn gặp quý vị trong cái lần sau. Không quên cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Xin cảm ơn quý vị.